This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Ngày 2 tháng 9, trại được lệnh mổ trâu. Con trâu kéo gỗ đã già, cũng đã yếu lắm rồi. Cho nên được xẻ thịt cho tù ăn cái ngày lễ này. Cả ngàn người tù ăn thịt một con trâu, cho nên mỗi người chỉ được một miếng bằng cái ngón tay thôi. Da trâu nấu nhừ chia mỗi thằng một muỗng. Xương trâu sau khi nấu không còn gì thì đem chôn. Đang đêm có anh tù thèm quá moi lên móc tủy để mà ăn. Bởi vì xương chôn cũng đã thúi cho nên anh ăn vào anh trúng độc, anh phải vào bệnh xá. Rồi cũng có anh khi mà đi thu hoạch đậu xanh. Rồi cũng bởi vì đói quá cứ bóc ra mà nhai, nhai sống cho nó no đó mà. Chiều tối về bị tháo dạ cả đêm. Đến đi không có nổi luôn được. Khi đi lao động ngoài đồng cào cào châu chấu bắt được là nhai ngấu nghiến. Con rết ai bắt được là mừng lắm. Mừng bởi vì rết lột vỏ ra là một nguyên một cái cục thịt dài, lớn bằng cái ngón tay. Ăn nó ngon, ngon như là tôm như vậy đó. Gặp cái ổ mối cũng cố để mình đào lên, bắt cái con mối chúa và những cái con mối con, mối non, rồi bỏ vào lon để mà nướng ăn. Nói chung thì hễ con gì mà nhúc nhích được là tù ăn, ăn bởi vì đói quá mà. Trong thời gian tôi phụ trách văn hóa cho trại, y sĩ Trung Kiên thường lên xuống để viết các bệnh nhân, để viếng các bệnh nhân đang nằm dưỡng bệnh đằng sau trại đó kìa. Mỗi lần Trung Kiên xuống đó, y thường lân la, y bắt chuyện với tôi lắm. Sau một thời gian thì y thú nhận là nói chuyện với những người trong Nam ra, y học hỏi được rất là nhiều. Và công nhận là các sĩ quan miền Nam là những người có trình độ văn hóa. Còn những đồng chí, anh em sĩ quan miền Bắc, đa số thì được kết nạp đoàn, đẳng, đi làm sĩ quan trước, rồi mới được về để mà học bổ túc văn hóa. Thậm chí có những anh không biết chữ nữa. Khi mà cần chữ ký thì chỉ biết quẹt ngang một cái là xong thôi. Muốn được làm sĩ quan thì phải được kết nạp vào đoàn, vào đẳng trước. Cần phải trung thành với đẳng, chứ không cần cái kiến thức gì cả. Tôi tình thật tôi hỏi, tại sao cán bộ lại có thể so sánh được như vậy vậy?
Tôi theo dõi thấy các anh là những người có trình độ. Ví dụ như là thợ mộc. Tôi biết các anh từ trước cho đến giờ chưa từng làm nghề này bao giờ cả. Nhưng mà khi được giao nhiệm vụ thì các anh làm cũng rất là đạt nhé. Không phải chỉ nghề mộc, mà bất cứ chuyện gì cũng vậy nhé. Từ đi rừng, lợp nhà hay chăn nuôi, các anh đều có sáng kiến cả. Lanh lợi và thông minh để mà hoàn tất công việc nhé.
Trung Kiên nói cho tôi biết, y được theo nghề thuốc khoảng 7 năm ở bên Tàu. Du học bên Tàu thì làm sao nó biết được cái tiếng Pháp. Mà lúc này thì những cái loại thuốc chữa bệnh sau năm 1975 còn lại nhập cảng từ ngoại quốc về đều phát xuất từ Âu Mỹ cả. Y hỏi tôi,
anh à, anh có biết học tiếng Tây chứ?
Dạ biết ạ.
Còn như những tên thuốc anh có biết đọc không?
Dạ biết. Ủa mà cán bộ làm y sĩ mà sao hỏi tôi những cái đó để làm gì vậy?
Không, tôi học ở bên Tàu ấy mà. Những cái loại thuốc Tây bây giờ chúng tôi có được đều ghi tiếng Tây không à.
Và thế là thưa quý vị, từ đó thì Trung Kiên cứ đem mấy cái chai thuốc hay hoặc là cái lọ thuốc lại cho tôi đọc. Mỗi sáng y đến gặp tôi, thích nghe nói chuyện trong Nam. Nhất là khi biết tôi rành về âm nhạc, ca hát, y rất là thích lắm. Và thế là ngày nào y cũng xuống dưới để mà gặp tôi, kêu tôi đọc đi, đọc lại mấy cái tên thuốc cho y. Do vậy y cũng rất là tử tế và cũng tìm cách giúp đỡ tôi. Sau đó thì Trung Kiên thú thật là muốn tôi chỉ vẽ cho y một chút về âm nhạc. Y hỏi,
anh à, anh có thể anh chỉ cho tôi cơ bản về âm nhạc được không nhé?
Được, cái đó thì dễ thôi.
Vậy anh chỉ cho tôi cái cách viết một bài ca được không?
Nói một cách bài bản đi nhanh ha. Thì học nhạc á, mà muốn sáng tác được á, thì phải học các môn về sáng tác, hòa âm, nhạc trưởng, vân vân. Nhưng mà cán bộ mà muốn học tác để viết bài ca thì cái cách dễ nhất là như vậy nè ha. Cán bộ viết lời trước đi. Ví dụ như là cái câu tôi nhớ ngày mai ha. Từ 4 tiếng đó tôi sẽ giúp cán bộ phổ nhạc theo ha. Đó là cái cách dễ nhất thôi. Còn cái người mà học từ trong trường ra rất là rắc rối lắm, mà phải có cái căn bản đàng hoàng lắm. Thường thì người ta viết nhạc theo cái ý tưởng, rồi có nhạc rồi người ta mới viết lời vào sau đó. Nghe tôi giải thích như vậy, hôm sau y đem xuống cho tôi một cái bài thơ của Tố Hữu rằng thì là kiển tù khu gác gỗng, mái điện dục gầm gừ, chuông đạo hát vô tư, nghĩa đời trong 3 tiếng. Thế là từ từ thì tôi cũng chỉ cho y cái cách phổ nhạc từ mấy cái câu trong cái bài thơ này. Không có đàn, cho nên tôi chỉ dẫn cho y bằng miệng thôi. Đó, tôi phổ nhạc, rồi xong xuôi rồi tôi hát cho y nghe thôi. Tôi cũng đã có nói, trong những cái điệu nhạc khác nhau á, có những cái điệu như là bolero, rồi tango, rồi điệu van, điệu này, điệu kia đó. Nhưng mà trước hết là tôi sẽ giới thiệu cho cán bộ thấy cái điệu này với các trường canh và nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 viết là như thế nào ha. Tôi đã kiên nhẫn, tôi chỉ cho y cặn kẽ từng chút một như vậy đó. Trung Kiên tò mò lắm, học cho vui vậy thôi. Chứ tôi nghĩ anh ta khó mà hấp thụ được những cái điều mà tôi nói với y lắm. Rồi cũng từ đó, y với tôi thường gặp nhau lắm. Tôi đã giúp cho y từ chuyện đọc tên thuốc cho đến cái chuyện phổ nhạc miệng, từ những bài thơ và những cái sự hiểu biết khác mà y chưa bao giờ y nghe tới. Lâu lâu rồi Trung Kiên cũng lén đem xuống cho tôi mấy cục đường. Những gì mà y được bồi dưỡng cũng giống như là mọi bộ đội khác thôi, y cũng thiếu thốn và khó khăn lắm. Đôi khi chỉ có một cái cục cơm nguội hoặc là xôi mà y nhín được, cũng gói lại và giấu kỹ rồi đem cho tôi luôn. Thời gian ở tù mà có được một cục cơm như vậy là quý lắm đó. Rồi mấy tháng sau, thấy ngày nào tôi với y cũng trò chuyện riêng, có khi chỉ có 2 người, cho nên có lẽ trong thâm tâm y cũng sợ. Sợ rằng là nếu mà liên hệ quá nhiều với tù nhân á, thì y sẽ bị kiểm điểm không chừng nữa. Sau một thời gian khá lâu, rồi một bữa nọ, y sĩ Trung Kiên mới bày kế cho tôi như vậy.
Anh Ánh à, tôi quan hệ với anh đã lâu nha. Theo tôi nhận xét thì các anh ở tù trong Nam Gia khác hẳn với những gì mà tôi đã được học tập về các anh nhé.
Chỉ nghe y nói như vậy thôi thì tôi cũng đã đủ hiểu được cái sự suy nghĩ của anh, của y như thế nào, rồi tôi mới nói. Tôi cảm ơn cán bộ nha. Bọn Việt Cộng không biết nói tiếng cảm ơn, cho nên khi mà mình nói tiếng cảm ơn đôi khi họ không hiểu là cái gì luôn đối với họ nữa. Được học tập từ nhỏ rằng thì là cái tiếng cảm ơn là một cái tiếng mà chỉ dành để cảm ơn bác, cảm ơn đẳng mà thôi. Do vậy khi nghe tôi nói cái tiếng cảm ơn á, tôi thấy ngay cái vẻ mặt chân hững của y kìa. Cái điều nhân bản nhất và phi chính trị nhất đó là từ cái anh cán bộ này. Trong hoàn cảnh của tôi tuyệt vọng nhất á, thì lại gặp quý nhân. Trung Kiên thì cũng cỡ trạc tở tuổi tôi lúc mấy giờ thôi. Có lần y nói với tôi,
này này, tôi thấy anh là một người trẻ nha. Anh cũng là một người có tâm huyết nữa. Anh có một cái lối nói chuyện mà tôi có thể cảm nhận được là anh rất là thành thật.
Tôi cảm ơn cán bộ nha. Qua một hồi suy nghĩ thì y sĩ Trung Kiên lại nói tiếp.
Tôi rất quý anh. tôi thấy hoàn cảnh của anh như vậy, tôi có đề nghị như vậy nè. Nhưng mà tuyệt đối nhé, tuyệt đối anh không được anh thổ lộ với ai. Nếu mà lỡ mà có một người nào khác mà biết, thì anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với tôi rồi chứ. Anh về đội của anh nhé, anh báo cáo với cán bộ quản giáo là anh bị bệnh lao mãn tính nhé. Ở đây không có chụp hình, cho nên nếu mà anh mà có khai ra như vậy thì cũng không ai biết đâu nhé. Kể từ khi mà tôi nói chuyện này với anh, tôi không biết tôi khuyên anh phải làm cách nào nữa. Nhưng mà anh phải làm cho tôi, cho mọi người xung quanh anh biết, biết là anh bị ho lao đã lâu ngày rồi nhé.
Lúc bây giờ là cũng vào cũng khoảng đến mùa đông rồi. Thế rồi một đêm nọ tôi tự nhiên tôi nằm mơ, tôi thấy đứa con gái đầu của tôi mặc thì áo trắng xuất hiện trước mặt tôi. Nó nắm tay tôi, nó khóc. Tính chừng như lúc đó nó cũng khoảng cỡ 7 tuổi vậy đó. Chợt thức giấc thì tôi, rồi tôi không ngủ lại được nữa. Rồi tiếp theo đêm tiếp theo nữa trong giấc mơ, tôi cũng thấy y chang như lại đêm trước vậy đó. Từ đó tôi bị chứng mất ngủ và suy sụp thấy rõ luôn. Lúc đó tôi có nói với mấy anh em trong láng rằng thì là con tao nó chết rồi mày ơi. Tôi cũng nói với anh ông Trung Kiên luôn nữa. Cán bộ ơi, con tôi nó chết rồi. Trong giấc mơ tôi thấy rõ ràng như vậy. Nghe như vậy, nhưng Trung Kiên chỉ làm thinh. Mấy ông cán bộ thì nói với tôi.
Ôi giời ơi, các ông duy tâm không có chuyện đó đâu nha. Vớ vẩn không à. Làm thế nào mà các anh biết được cái chuyện đó chứ hả?
Cũng đúng thôi. Con tôi ở Sài Gòn, còn tôi ở đây nè. Không thư tín, không liên lạc thì làm sao mà lại biết được chứ. Sau khi viết thư về cho gia đình, tôi mới nhắn với gia đình là không cần gửi quà gì trơn, mà chỉ cần mang cẩm đoan ra Tân Định chụp một tấm ảnh nguyên người để gửi cho tôi. Tôi không hề tôi nhận được trả lời sau đó. Rồi mãi cho đến khi tôi trốn về đến nhà cô em thứ bảy ở Sài Gòn, tôi mới biết tin là đứa con gái đầu của tôi đã chết. Chết vì sốt xuất huyết vào năm 1977. Khi nghe tin này, tôi chết điếng trong người. Từ cái điều đó, cái vụ mà giả đờ bệnh mà lại thành thiệt đó, tôi đã bị cảm lạnh, tôi đã bị ho suốt đêm luôn. Rồi còn bị mất ngủ. Tôi khai bệnh với ông cán bộ quản giáo là ngày xưa tôi bị lao mãn tính, nay vì khí hậu ở đây, bệnh lao lại tái phát. Cũng vì lý do đó, Trung Kiên đề nghị cho tôi vào nhà cách ly. Nhà cách ly tức là dành cho những cái bệnh nhân mà gọi là bệnh nhân truyền nhiễm, nằm chung ở trong cái khu vực cách ly. Thì có cũng khoảng cỡ 7-8 bạn tù. Là những bệnh sắp chết cả rồi. Ở đây cái việc ăn uống thì cũng khá hơn trước lắm. Được bồi dưỡng thêm chút đường. Nơi này toàn là những cái người bệnh nặng, cho nên cũng được ưu tiên phần nào. Có ông tù, ông tên là ông Quý, ông nằm gần tôi. Ông ta bị kiết lợi, ông nằm đó không có mặc áo, mặc quần, không có mặc quần nữa. Để phân nó cứ chảy. Và ông ta kiệt sức rồi chết dần luôn. Thuốc trải cho để chữa bệnh kiết lỵ, thật ra nó là gì? Đó là chỉ là cái lá ổi thôi. Ông Quý ông chết từ từ. Đa số những người tù được chuyển ra cái nhà cách ly thì đều chết từ từ như thế hết. Rồi cũng tại nhà cách ly này tôi có là gặp thiếu tá Minh nhảy dù. Anh đi chặt nứa trên rừng, anh bị thương và bị tê liệt cho nên được đưa ra đây. Một hôm anh mới bảo tôi.
Anh anh làm ơn, làm sao anh nói với họ cho tôi hai chén cơm trắng với nước mắm, dắt chút chanh nữa nha. Rồi sau đó đem bắn tôi cũng được nữa.
Thèm lắm, thèm một miếng cơm trắng với nước mắm, đến có thể để đổi mạng mình. Câu nói ấy tôi không làm sao tôi quên được. Chẳng biết anh Minh bây giờ sống chết ra sao nữa. Có lẽ y sĩ Kiên cũng muốn trả ơn cho tôi, cho nên y cũng đã đề nghị cho tôi được chuyển lên cái tuyến trên nữa, tức là bệnh viện cấp cao hơn. Nói rằng là tôi bị lao, thì lúc đó may ra sẽ được cứu xét và được thả về. Nơi này là nơi cách ly, cho nên đa số anh em được đem ra đây đều là những người sắp chết, chứ ít ai bình phục mà trở lại lắm. Ở đây tôi cũng đã nằm chung mùng với một ông tên là Nguyễn Xuân Lan. Có hôm tôi thấy ông Lan cũng ho ra máu trong cái đám nằm chờ chết. Tôi là người trẻ nhất trong cái đám tù bệnh nằm cách ly ở đây. Có một ông trung tá, ông tên là ông Quang. Trước thì làm ở phủ tổng thống, ông này cũng bị ho lao thiệt nha. Cho nên được đề nghị chuyển đi một lần về bệnh viện Yên Bái. Còn ông Xuân Lan là ông người nằm chung mùng với tôi nè. Bởi vì bệnh cũng đã quá nặng rồi, cho nên không được chuyển đi đâu được nữa. Sau này khi chúng tôi chuyển trại thì không biết ông Lan còn sống hay ông đã chết nữa. Trung Kiên đã làm giấy đề nghị cho tôi và ông Quang được chuyển lên cái tuyến trên, tức là về bệnh viện Yên Bái, nơi được trang bị mấy cái máy quang tuyến X. Rồi buổi sáng hôm đó, trước khi mà hàng ngàn người xếp hàng đi lao động, thì cán bộ trên ban chỉ huy xuống sắp xếp đồ đạc cho hai đứa di chuyển. Và trước các trại viên xếp hàng chờ đi lao động, trưởng trại tuyên bố:
đây là hình ảnh của những người tiến bộ được đưa lên tuyến trên để được khoan hồng về với gia đình. Hai anh này là những người được trại đề bạc và để làm gương cho các anh, để các anh phấn đấu mà học tập.
Thằng Chánh, em rể của tôi, nó lấy đứa em gái thứ bảy của tôi, đang ở tù chung với tôi. Đêm hôm trước, nó đã dặn dò: anh ơi anh về nhớ lo giùm vợ con em nhé. Trại tù thì luôn luôn xảo trá, láo khoét, mà người tù miền Nam thì lúc nào cũng ngây thơ, dễ tin cả. Sau khi được Long Trọng tuyên bố hai cái chữ gọi là khoan hồng, tụi tôi lại về láng để mà chờ sáng hôm sau là có xe đến để mà đưa đi. Và từ đó đi đến chiều thì mới tới bệnh viện Yên Bái. Ở đây tôi có gặp bác sĩ Phạm Tùng Linh và bác sĩ Bình, cũng là tù cải tạo. Nhưng chúng nó cần y sĩ cho nên hai ông được đưa về ở tù tại đây luôn. Mấy ngày hôm sau tôi và ông Quang được đưa đi chụp hình quang tuyến. Tôi cũng hy vọng lắm, hy vọng là mình cũng sẽ bị lây bệnh. Bởi vì mấy tháng ở phòng cách ly tôi nằm chung mùng với ông Lan, ông này cũng bị ho lao mà. Rồi kết quả, phim chụp của ông Quang thì thấy phổi thì cũng đã nát bét. Còn tôi trắng tinh nè. Sau đó tôi được đưa về trạm xá gần bệnh viện. Biết tôi đàn ca sướng hát cho nên hai ông bác sĩ mình rất là thích tôi lắm. Và ở đây tôi cũng được ưu đãi như những bệnh nhân ho lao nặng khác nữa. Rồi khoảng 15 ngày sau, y sĩ Kiên lặn lội lên thăm tôi. Cái câu đầu tiên của y hỏi là về kết quả quang tuyến.
Sao rồi anh hả? Kết quả như thế nào?
Báo cáo cán bộ, anh Quang, anh bị lủng hỏi, còn tôi thì không. Nhìn vẻ mặt của Trung Kiên thì tôi thấy cả một cái niềm thất vọng. Với kinh nghiệm của một người làm nghề y sĩ, thì y nghĩ nếu mà tôi mà nằm chung với những người bị ho lao như vậy, thì tôi cũng sẽ bị lây. Thật tình thì y sĩ Trung Kiên muốn giúp tôi lắm, nhưng mà kết quả thì không như ý muốn lắm. Y sĩ Trung Kiên nói với tôi rằng thì là
theo chính sách chỉ có những người mà bị bệnh mãn tính như là bệnh cùi, bệnh lao thì mới được thả ra, bởi vì sợ lây người khác mà. Tôi biết như vậy cho nên tôi mới đề nghị cho anh ghép anh nằm chung với những người mà bị bệnh ho lao nặng ấy nha. Sợ dĩ mà tôi kể cái câu chuyện này, tôi nói cho anh biết như vậy nha.
Theo nhận xét của tôi thì chính anh này là người được cách mạng ưu đãi cho ăn học, bị nhồi sọ về hình ảnh của những người lính miền Nam. Nhưng mà khi anh đã hiểu, anh đã biết, thì anh lại trở về với cái tính người của mình. Trung Kiên nói:
tôi vừa được chuyển lên tuyến trên, tôi không còn ở trại cũ nữa. Còn anh ở lại đây, anh cố gắng học tập tiến bộ mà về nhé.
Rồi, trước khi đi, Trung Kiên còn dúi cho tôi một cái gói đường.
Đây này, quà cho anh nhé.
và rồi Trung Kiên bước đi. Lòng tôi buồn ngồi như là mất một người bạn, đã hết mình tìm cách giúp đỡ tôi trên cái bước đường tù tội. Dù cho ông ở bên kia chiến tuyến đi nữa. Đến thời điểm này thì tôi không còn nghĩ tới cái ý thức hệ quốc gia và cộng sản mà chỉ cảm nhận được tình người với người thôi. Như là những người mà cùng nòi giống Việt Nam như thế. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký được mang tên là Vượt Tù, Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàng Thính cảm ơn quý vị đã chọn phần đọc hồi ký này để lắng nghe. Hoàng Thính chúc quý vị một ngày vui, bình an với bạn bè, người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.